vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Hơn 110 quốc gia ủng hộ yêu cầu tiến hành cuộc điều tra độc lập về coronavirus của nước Úc. Nhóm chuyên trách Trung Quốc tới Israel điều tra cái chết của đại sứ nước này. Và Việt Nam đưa hơn 300 người về nước từ thủ đô của Hoa Kỳ. Sau đây là bản tin chi tiết. Những lời kêu gọi điều tra về nguồn gốc bùng phát đại dịch coronavirus trên toàn cầu có thể sẽ nhận được sự ủng hộ ngay trước thềm Hội nghị Y tế Thế giới bắt đầu vào sáng mai theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Một dự thảo nghị quyết đang đề xuất tiến hành một cuộc điều tra công bằng, độc lập và toàn diện về phản ứng của quốc tế đối với COVID-19. Hiện đã có hơn 110 quốc gia ủng hộ yêu cầu tiến hành cuộc điều tra độc lập về COVID-19 của Úc, vốn gây ra sự rạn nứt nghiêm trọng trong băng rào Úc-Trung. Hiện nay, Liên minh Âu Châu đang đồng thuận với các nước như Brazil, Mexico, Hàn Quốc, New Zealand và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc cử Úc dẫn đầu cuộc điều tra. Ngoại trưởng Úc Marise Payne nói rằng bà không muốn suy đoán về kết quả của một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào sáng ngày mai theo giờ Đông Bộ Úc Châu, nhưng bà nói rằng các dấu hiệu rất đáng khích lệ.
Số lượng các quốc gia đã xác nhận là họ ủng hộ cuộc điều tra, mà trên thực tế là đồng ủng hộ cho nghị quyết đã được soạn thảo bởi Liên minh châu Âu là rất đáng khích lệ, và chúng tôi mong muốn thấy được một kết quả tích cực với hy vọng sẽ được công bố vào cuối tuần này.
Trở lại Úc, các quan chức y tế cho biết diễn biến số ca lây nhiễm mới COVID-19 hiện nay vẫn không thay đổi đáng kể, nhưng họ đang theo dõi chặt chẽ cách cộng đồng phản ứng với việc nới lỏng các hạn chế cách ly xã hội. Úc hiện nay chỉ có chưa đầy 700 trường hợp nhiễm coronavirus và dưới 100 người chết vì virus này trong bối cảnh mà các tiểu bang và vùng lãnh thổ bắt đầu nới lỏng cách ly xã hội. Phó Giám đốc Y tế Úc giáo sư Paul Kelly nói rằng những đợt bùng phát quy mô nhỏ coronavirus có thể sẽ gia tăng khi những hạn chế được nới lỏng. Ông Kelly nói, vì vậy điều quan trọng là trong khi chúng ta sẽ nới lỏng những hạn chế này trong vài tuần tới, thì những người có các triệu chứng cảm lạnh hoặc choáng váng xin hãy ở trong nhà, đừng tiếp xúc chung với người khác. Cho nên hãy tuân thủ quy tắc tụ tập dưới 10 người, đó là để bảo vệ cá nhân mình và sức khỏe của cả nhóm. Tại tiểu bang New South Wales, học sinh các trường công lập tại tiểu bang New South Wales sẽ trở lại lớp học toàn thời gian kể từ thứ hai tuần sau nhiều tuần lễ phải học từ xa vì cách ly xã hội trong đại dịch coronavirus. Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian có thể sẽ xác nhận vào ngày mai rằng ngày bắt đầu thực hiện là 25 tháng 5 tới đây. Hầu hết các học sinh ở New South Wales đã đi học một ngày một tuần kể từ tuần trước. Hai bé gái song sinh mới 3 tuổi đã được phát hiện bị chết trong vụ cháy nhà ở miền quê tiểu bang New South Wales vào sáng nay. Đội cứu hỏa đã cố đưa các em ra khỏi căn nhà ở Bedlow ở phía tây nam tiểu bang, nhưng các bé đã qua đời ngay tại hiện trường. Hiện nay đang tiến hành một cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ cháy. Chuyển qua tiểu bang Queensland, thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk đã bác bỏ ý tưởng mở cửa biên giới tiểu bang để cho phép khách du lịch đi qua lại từ New South Wales và Victoria trong tương lai gần. Các giới hạn về biên giới của tiểu bang sẽ được xem xét vào cuối mỗi tháng. Tuy nhiên, có vẻ như việc đi lại giữa các tiểu bang có thể vẫn sẽ không được phép cho đến cuối năm. Bà Palaszczuk cũng không loại trừ ý tưởng về một phạm vi an toàn cho phép đi lại giữa các tiểu bang có ít ca nhiễm COVID-19 hơn. Bà nói với bản tin buổi sáng của đài ABC rằng bà muốn khuyến khích du khách đến thăm Queensland càng sớm càng tốt vì nơi đây có đến 10% lao động phụ thuộc vào ngành du lịch.
What we know is that there is still community transmission in Victoria and in.
Điều chúng tôi biết là vẫn còn những trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng ở Victoria và New South Wales. Vì vậy, ngay khi giám đốc y tế của tôi nói rằng tôi có thể nới lỏng những hạn chế đó, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ hoan nghênh chào đón nhiều người càng tốt đến với tiểu bang ngập tràn ánh nắng này, một nơi mà chúng tôi tự hào ngày nào cũng là 24 giờ tuyệt đẹp. Thế nhưng dĩ nhiên chúng ta chưa thể làm điều đó vào lúc này được.
Thủ hiến Tasmania Peter Godwin hiện vẫn chưa nêu chính xác ngày áp dụng nới lỏng việc đóng cửa biên giới tiểu bang này, vốn được đưa ra để hạn chế lây lan coronavirus. Kể từ ngày hôm nay, các quán cà phê và nhà hàng bắt đầu mở cửa trở lại với 10 khách được phục vụ cùng lúc bên trong tiệm, nhưng phải bảo đảm chấp hành quy định giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, tất cả các khách du lịch không cần thiết phải bị cách ly trong 2 tuần, trong khi những người Tasmania trở về nhà có thể tự mình cách ly trong nhà. Tiểu bang này ghi nhận không có ca nhiễm mới nào vào cuối tuần qua. Đến với Tây Úc, thực khách tiểu bang này sẽ được trở lại các quán cà phê và nhà hàng từ ngày hôm nay với quy định phục vụ tối đa 20 khách, và đây là một phần của các biện pháp hạn chế lây nhiễm coronavirus. Tiểu bang này đã bước vào giai đoạn 2 nới lỏng các hạn chế cách ly xã hội, trong đó việc đi học sẽ là bắt buộc và phẫu thuật tự chọn đang được tăng số ca lên 50%. Tây Úc chỉ có 3 trường hợp nhiễm coronavirus và không có trường hợp mới nào được báo cáo khi các hạn chế bắt đầu được nới lỏng. Thủ hiến Mark McGowan cho biết, mặc dù nhiều doanh vụ đang phục vụ bán hàng mang đi, take away, có cơ hội mở trở lại, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
We need to remain disciplined. We're still...
Chúng ta cần phải duy trì kỷ luật, chúng ta vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp. Phần lớn mọi người đã làm điều đúng đắn và tôi cảm ơn họ vì điều đó. Cảnh sát Tây Úc của chúng ta đã làm việc tuyệt vời trong cuộc khủng hoảng này để bảo đảm người dân Tây Úc vẫn tuân thủ quy định. Đến với tiểu bang Victoria, sinh viên quốc tế tại tiểu bang này vẫn đang chờ đợi các khoản thanh toán hỗ trợ từ chính phủ tiểu bang, vốn được hứa hẹn như một phần của kế hoạch hỗ trợ trong đại dịch coronavirus. Tháng trước, chính phủ Victoria nói với sinh viên rằng họ sẽ được cung cấp khoản thanh toán là 1.100 Úc Kim cho những người mất việc trong đại dịch. Thế nhưng Bộ trưởng Giáo dục của tiểu bang Victoria, James Molino, nói rằng việc xét các đơn đăng ký vẫn chưa chính thức mở. Tuy nhiên, ông đang khẩn cấp xử lý sự việc này. Chúng tôi đang hoàn thiện các quy trình đó. Chúng tôi sẽ có hệ thống xét đăng ký và tài trợ tiền rất sớm thôi. Tôi hiểu sự cần thiết mà. Chúng ta phải làm cho đúng. Chúng ta không muốn phạm sai lầm trong việc này. Chúng tôi đang hoàn thiện các quy trình cho sinh viên quốc tế và điều đó sẽ được thực hiện rất sớm. Giấy hữu trách y tế tiểu bang Victoria khẳng định chuỗi phục vụ đồ ăn nhanh McDonald's đã thực hiện các bước để bảo vệ nhân viên và theo dõi những người tiếp xúc với các tài xế xe tải giao hàng vốn đã có nhiễm coronavirus. 12 chi nhánh của McDonald's đã đóng cửa để khử trùng và nhân viên trực ca trước hoặc sau khi giao hàng đã được yêu cầu không quay trở lại làm việc cho đến khi họ được xét nghiệm COVID-19. Phó Giám đốc Y tế Annelies van der Mand nói rằng sẽ không có ai được đến làm việc tại McDonald's cho đến khi họ đã xét nghiệm và kết quả âm tính với COVID-19.
So they have done really extensive investigations via CCTV.
Họ đã thực hiện các cuộc điều tra thực sự rộng rãi thông qua camera quan sát và không muốn để cho một sự việc nào tái diễn nữa. Họ đã đóng cửa tất cả các chi nhánh đó để khử trùng kỹ lưỡng và xác định một số nhân viên đã có bất kỳ liên hệ nào với người bị nhiễm để yêu cầu họ phải đi xét nghiệm.
Trong lúc này, chính phủ Nam Úc hy vọng một lực lượng đặc nhiệm mới thành lập sẽ phát hiện ra những lỗ hổng trong hệ thống chăm sóc người khuyết tật khi họ điều tra cái chết của một phụ nữ ở Adelaide. Bà Anne Marie Smith vốn đã phải sống chung với căn bệnh bại não và qua đời vào tháng 4 khi đang được chăm sóc toàn thời gian. Sự việc này khiến cảnh sát phải mở một cuộc điều tra về ngộ sát. Một đội đặc nhiệm cũng đã được thành lập để kiểm tra sự việc và xác định điều gì đã xảy ra với người phụ nữ 54 tuổi bị các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng này. Thủ hiến Nam Úc Stephen Marshall nói rằng sự việc đang trở nên tồi tệ và ông không muốn thảm cảnh tái diễn. Trường hợp này và các điều kiện sống khủng khiếp được cho là Anne Marie Smith đã trải qua làm chúng tôi phát gớm. Mọi người ở Nam Úc bàng hoàng với chuyện này và chúng ta phải bảo đảm điều này không bao giờ có thể tái diễn nữa. Một người đàn ông ở Queensland đã ra hầu tòa ở Sydney sau khi bị buộc tội giết cha mẹ trước khi tẩu thoát, lẩn trốn cả đoạn đường dài 900 cây số. Thi thể của ông Frank và bà Loris Puglia, cả hai đều ở độ tuổi 59, đã được tìm thấy tại nhà của họ ở Joiner, phía bắc thành phố Brisbane vào ngày hôm qua. Các sĩ quan tuần tra xa lộ New South Wales đã chặn và bắt giữ người đàn ông 31 tuổi, chạy chiếc M1 tại Berowra ở phía bắc Sydney sau khi phát hiện khả nghi. Anh ta bị buộc tội giết cha mẹ mình, bị từ chối bảo lãnh và sẽ trở lại tòa vào thứ ba để chuẩn bị được dẫn độ về tiểu bang Queensland. Quý vị hay ai mà quý vị biết muốn có thông tin hoặc được trợ giúp, xin mời gọi cho đường dây 1800-RESPECT, tức là theo số 1800-737-732. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc truyền qua tin quốc tế. Trung Quốc cử một nhóm chuyên trách tới Israel vào ngày 18 tháng 5 để điều tra cái chết của đại sứ Trung Quốc tại Israel, ông Đỗ Vĩ, sau khi ông này được tìm thấy đã tử vong tại nhà riêng ở ngoại ô Tel Aviv. Không có dấu hiệu tấn công từ bên ngoài. Nhiều khả năng nguyên nhân tử vong do bệnh tim mạch tái phát. Nhóm điều tra sẽ không bị yêu cầu cách ly khi tới Israel và họ sẽ tiến hành điều tra nội bộ và sắp xếp chuyến bay để chở thi hài đại sứ Đỗ Vĩ về nước. Trước đó, ông Đỗ Vĩ đã được bổ nhiệm chức vụ đại sứ Trung Quốc tại Israel vào tháng 2 2020. Ông này đến Israel vào tháng 4 vừa qua và phải tiến hành tự cách ly 14 ngày do đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc. Chuyển qua tin Việt Nam. Việt Nam mới thực hiện chuyến bay thẳng thứ 2 sang Mỹ và lần này là tới thủ đô Washington DC để đưa hàng trăm công dân trở về nước trong bối cảnh số người nhiễm virus corona ở Hoa Kỳ tăng lên gần 1.5 triệu người và gần 88.000 ca tử vong. Theo VOA Việt ngữ, chiếc Boeing 787-10 Dreamliner mang số hiệu VNA879 của Vietnam Airlines hôm 15 tháng 5 đã cất cánh từ phi trường quốc tế Dulles ở ngoại ô thủ đô Washington DC và đáp xuống sân bay Nội Bài vào tối 16 tháng 5. Tin cho hay toàn bộ hành khách và tổ bay sau đó đã được đưa đi cách ly. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên chuyến bay được cho là giải cứu công dân Việt Nam từ Mỹ, nhưng chiếc máy bay mà Vietnam Airlines tiếp nhận tháng 8 năm ngoái có khả năng chuyên chở khoảng 367 hành khách. Đây là chuyến bay thứ hai bay thẳng tới Mỹ để đưa người Việt Nam về nước. Chuyến đầu tiên đáp xuống sân bay quốc tế San Francisco ở tiểu bang California, nơi có đông người gốc Việt sinh sống hôm 7 tháng 5. Và bây giờ là tin hối suất. Một đô la Úc hôm nay tương đương với 64.37 xu Mỹ và 14.917 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 19 tháng 5. Tại Perth, ban sáng có chút khói mù, 5-19 độ. Adelaide trời mưa vài nơi, 13-20. Melbourne ban tối có mưa, 11-19. Hobart mây rải rác, 9-18. Canberra mây mù vài nơi, 3-17. Wollongong trời nắng, 14-21 độ. Sydney hầu như nắng cả ngày, 13-22. Newcastle trời nắng, 11-22. Brisbane có 1-2 cơn mưa, 15-24. Và tại Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 24, cao nhất 34. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự với những nội dung chính. Hơn 110 quốc gia ủng hộ yêu cầu tiến hành cuộc điều tra độc lập về coronavirus của nước Úc. Nhóm chuyên trách Trung Quốc tới Israel điều tra cái chết của đại sứ nước này. Và Việt Nam đưa hơn 300 người về nước từ thủ đô của Hoa Kỳ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.